Bà cô. Mùa xuân, một mùa xuân nữa, bà cô của tôi lại càng lẩn thẩn hơn. Còn nhớ, hôm tuyên dương bà mẹ Việt Nam anh hùng, bác Bảy bí thư hỏi thăm, bây giờ má đang sống với ai? Bà tỉnh bơ, thì hàng xóm chứ ai? Hồi trước tôi cũng nuôi con hàng xóm này mà. Quan khách ngơ ngác, mẹ tôi phải giải thích rằng, mẹ tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhờ bà cô chăm sóc dạy dỗ, bà không ai thân thuộc ngoài mẹ tôi. Các bác, các cô hiểu ra nửa thương nửa tội. Mẹ ngậm ngùi bảo cả nhà, thế mà hay. Bà cô chúng ta không còn thấy tuổi nữa. Má đúng thật, dạo này bà cô lại hay cười, một nụ cười hạnh phúc, tôi chẳng hiểu tại sao. Mùa xuân trước, bà cô đến nhà tôi như một sự kiện. Lần đầu tiên cả nhà sống chung với một người già. Bọn trẻ chúng tôi thích bà lắm. Thích nụ cười hớm hỉnh, ngây ngây. Những nếp nhăn nối đuôi nhau xếp hàng trên khuôn mặt phúc hậu. Chị em chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bộ tóc phơ phơ, đôi mày cũng bạc thết của bà. Thằng Út ngây ngô, cứ như là nữ hiệp trong phim Tẩu Hỏa Nhập Ma vậy. Chúng tôi bật cười, mẹ tôi dặn, từ nay các con không được mở tivi to quá, hãy để bà cô nghỉ ngơi. Bọn trẻ chúng tôi nhiều khi cũng bị cục hứng, nhưng ngày lại ngày qua, đêm đến đêm khác, bệnh lắng tai của bà càng nặng. Các anh hùng đại hiệp của bọn tôi đánh nhau chí chóe mà vẫn không làm phiền bà. Thế là từ đó mỗi lần chúng tôi nói chuyện với bà phải hét toáng lên, như là đang cãi nhau. Hàng xóm lúc đầu giật mình kháo nhau, chẳng biết gia đình vợ chồng nhà nó có chuyện gì. Sao hiểu ra phì cười quen dần thôi. Những khi chị em tôi đùa với nhau, bà chẳng nghe được gì. Nhưng khi chúng tôi vui vẻ, bà cũng cười theo, nụ cười san sẻ nồng ấm. Bà trở nên hoạt bát nhất là khi bà kể về những đứa con của bà, cậu dì của chúng tôi. Bà có ba người con, cả ba đều hy sinh. Từng khúc ruột một bị cắt lìa, đau biết mấy. Thế mà thỉnh thoảng bà vẫn cười. Tổ cha, phải còn đứa nào ta cũng cho đi cách mạng luôn. Bà thường nói vậy. Mẹ tôi lườm trách yêu, đúng là khẩu khí của mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau kia to lớn biết chừng nào. Nhưng tôi biết, có cái gì đó lạ lùng trong bà khi bà kể về những đứa con thân yêu. Khuôn mặt của bà bỗng khác đi rạng rỡ. Những ngôi sao trong mắt bà vén làn mây đục, nhấp nháy. Bốn lần, bà ra bến sông đưa tiễn, chỉ một lần đón mẹ tôi quay về. Họ ra đi chưa kịp dựng vợ gả chồng, chưa kịp cho bà một đứa cháu để vui. Cô con dâu mới chỉ làm lễ hỏi, ngày ngày biến thăm chăm sóc. Bà cô thương lắm, bèn đứng ra bàn với nhà gái gả chồng cho cô ấy. Nó khóc dữ lắm, ngày cuối nó nói, dừa trên cây khô nhiều nó bẻ một lần này thôi, sao không còn dịp nữa, con nhỏ. Bà nhắc lại nỗi đau. Rồi một chuyến sang sông cô ấy chẳng trở về. Chẳng phải theo chồng, theo cuộc đưa dâu, cô ấy ngã gục trong một đêm, đạn pháo nổ ngay gốc dừa dưới bến. Cây dừa cục đọt năm nào, bây giờ mối mọt bám đầy, cây mới trồng lớn lên cao phúc, nơi ấy giờ đây, nước cuốn xoáy mòn. Người ở xóm truyền với nhau rằng, thỉnh thoảng có những cụm mây đậu trên ngọn dừa, giống hệt cô ấy. Mẹ tôi nói thế nào bà cũng không chịu ra chợ. Một lần mẹ tôi quỳ trước mặt bà, mẹ khóc, bà cũng khóc. Cô không nỡ bỏ các con của cô, cứ ở đây cho con nhớ chỗ mà về. Rồi bà khóc. Những giọt nước mắt trông như pha lê, nó không chảy thẳng xuống, gặp phải những nếp nhăn hằn sâu, mà lần theo những nếp nhăn ấy. Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt kia đã không còn vị mặn ở môi bà. Nhìn khuôn mặt ràng rụa của bà, tôi thương bà quá. Bà bệnh nặng, các em tôi không sao hiểu được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Bên cạnh bà, mẹ tôi cứ lau nước mắt. Ba thì lầm lì ít nói, giục chúng tôi che thêm mái lá phía sau, bữa thêm mớ củi. Tôi nhìn họ đủ biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Đêm ấy những chiếc lá me li ti se sẻ rơi bên ngoài bệnh viện. Chúng tôi gặp bà lần cuối. Lạ sao bà vẫn cười, nụ cười nhẹ tênh tênh.